Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 14 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về một vài trường hợp hôn nhân gặp khó khăn. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này có tựa đề Maria là cô giáo của Chúa Giêsu, Giacôbê và Giuđa. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho một tương lai Mỹ Châu Latin, cho người nghèo và cho những người xây dựng hòa bình. Ngài bày tỏ ước nguyện trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều ngày 12 tháng 12 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, nhân lễ mừng kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu. Đặc biệt trong thánh lễ này có những thánh ca thuộc bộ lễ thổ dân. Do nhạc sĩ Adrian Ramirez, người Argentina sáng tác, và con trai của ông là Facundo Ramirez điều khiển ca đoàn. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 50 hồng y và giám mục. Đứng đầu là Đức Hồng y Rivera Carrera, tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, nơi có vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe cùng với gần 300 linh mục. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đường lối hoạt động của Thiên Chúa trong đời sống các dân tộc Mỹ Châu Latin. Ngài nói, chúng ta có thể tiếp tục ngợi khen Thiên Chúa vì những kỳ công Chúa đã thực hiện trong đời sống các dân tộc Mỹ Châu Latin. Thiên Chúa đã giấu kín những người thông thái và trí thức những điều đó và cho những người bé mọn khiêm hạ, những tâm hồn đơn sơ được biết. Trong những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi mẹ Maria, mẹ đã nhìn nhận đường lối và cách hành động của Chúa Con trong lịch sử cứu độ. Chúa đảo lộn những phán đoán trần tục, phá hủy những thần tượng quyền lực, giàu sang, thành công bằng mọi cách. Chúa tố giác sự tự mãn, kiêu căng và chủ thuyết cứu thế tục hóa xa lìa Thiên Chúa. Bài ca của mẹ Maria xưng tụng rằng Thiên Chúa thích lật đổ những ý thức hệ và phẩm trật phàm trần. Chúa nâng cao người khiêm hạ, đến giúp đỡ những người nghèo và người bé nhỏ, làm cho họ được tràn đầy những điều thiện hảo và phúc lành. Niềm hy vọng cho những người tín thác nơi lòng từ bi Chúa, từ đời này đến đời kia, và Chúa phá đổ những kẻ giàu sang quyền lực và những kẻ thống trị khỏi ngai của chúng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho tương lai Mỹ Châu Latin được hình thành cho những người nghèo và những kẻ đau khổ, cho những người khiêm hạ đói khát công lý, những người có lòng từ bi, có tâm hồn thanh khiết, những người xây dựng hòa bình, cho những người bị bắt hại vì danh Chúa Kitô, vì nước trời là của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy cầu nguyện để Mỹ Châu Latin là đại lục hy vọng, vì hy vọng những kiểu mẫu phát triển mới liên kết truyền thống Kitô và sự tiến bộ dân sự công lý, liêm chính với hòa giải, liên kết sự phát triển khoa học kỹ thuật với sự khôn ngoan của con người.
Thành phố Mexico, hàng triệu tín hữu đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe ngoại ô thủ đô Mexico vào dịp lễ ngày 12 tháng 2 vừa qua, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Thổ dân Juan Diego vào năm 1531. Hội đồng Giám mục Mexico cũng mời gọi cử hành thánh lễ trên toàn quốc vào ngày 12 tháng 12 và đặc biệt cầu nguyện cho 43 sinh viên học sinh bị các giới chức chính quyền và cảnh sát bắt cóc rồi giao cho các băng đảng tội phạm sát hại. Thông cáo của các giám mục Mexico khẳng định rằng, đất nước chúng ta đang bị khủng hoảng, chênh lệch, bất công, tham nhũng, phạm pháp mà không bị trừng phạt, đồng lõa và rừng rưng đã xô đẩy chúng ta vào bạo lực, sợ hãi và tuyệt vọng. Nhiều người dân Mexico đã yêu cầu công lý và hòa bình. Tất cả chúng ta là thành phần của giải pháp kiến tạo một quốc gia, trong đó sự sống, phẩm giá và các quyền của mỗi người được đề cao.
Vatican, sáng hôm qua, 13 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chính thức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Matteo Renzi. Ông Renzi, năm nay 39 tuổi, thuộc Đảng Dân Chủ, nguyên là thị trưởng thành Firenze, trước khi làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia từ ngày 22 tháng 2 năm nay. Ngày 4 tháng 4 sau đó, ông đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng cùng với gia đình. Cuộc viếng thăm của ông hôm qua tại Vatican kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, ông còn gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Thứ Sáu vừa qua, hai công đoàn ở Italia đã tổ chức tổng đình công để phản đối đạo luật mới về lao động tại nước này và chương trình cải tổ do Thủ tướng Renzi đề xướng.
Vatican, Đức Thánh Cha ca ngợi chứng tá từ bi của các thành viên hội Gabriel Rosse và tổ ấm Đức Bà của những người vô gia cư. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 100 thành viên của hai tổ chức trên đây và Ngài nói, vị sáng lập tổ chức của anh chị em là Gabriel Rosse đã lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, đã xúc động trước những đau khổ của người khác và đã quảng đại đáp trả. Tiếng gọi ấy chính là tiếng kêu của Chúa Kitô đau khổ, nơi những người mà anh chị em phục vụ, anh chị em chạm đến các vết thương của Chúa và săn sóc, và đồng thời anh chị em cống hiến cho họ một giáo huấn rất sâu xa, vì qua họ, anh chị em gặp gỡ Chúa Kitô. Người nghèo luôn loan báo tin mừng cho chúng ta, thông truyền cho chúng ta sự khôn ngoan của Thiên Chúa một cách huyền nhiệm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng thế giới ngày nay cũng rất cần những chứng tá về lòng từ bi của Chúa. Ngày nay giữa lúc con người thường bị gạt bỏ như là vô dụng vì không mang lại lợi nhuận nữa, thì Thiên Chúa luôn nhìn nhận nơi con người phẩm giá và sự cao trọng của một người con được mến yêu. Họ có một chỗ đứng ưu tiên trong trái tim của Chúa. Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên hội bạn của Gabriel Rosse vì chứng tá từ bi ấy, được biểu lộ qua biết bao nhiêu hành động cụ thể, những cử chỉ đơn sơ và nồng nhiệt, nhờ đó sự lầm than của con người được thoa dịu, mang lại hy vọng mới và trả lại phẩm giá cho họ. Đức Thánh Cha nói, không có cách thức đẹp hơn để loan báo niềm vui tin mừng cho thế giới ngày nay, sự chọn lựa ưu tiên dành cho những người rốt cùng, mà xã hội loại bỏ và gạt ra ngoài lề, chính là một dấu hiệu chúng ta luôn luôn có thể mang lại. Một dấu chỉ hữu hiệu hóa chứng tá về Chúa Kitô chịu chết và phục sinh. Ông Gabriel Rosse, nguyên là một giáo sư trung học, sinh năm 1904 tại Saint-Pierre bên Pháp và qua đời năm 1974 tại Lyon. Ông đặc biệt quan tâm săn sóc người nghèo, nhất là những người vô gia cư, và nhiều học sinh của ông cũng cộng tác trong các hoạt động bác ái này.
Vatican, trong thư đề ngày 31 tháng 10 vừa qua, gửi Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Bộ Phong Thánh cho phép Giáo phận mở án điều tra để làm hồ sơ xin phong thánh cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Giấy phép này, theo từ chuyên môn được gọi là Nikin Ostat, không có gì ngăn trở việc mở án. Hãng tin các giáo hội Á Châu của hội thờ Sai Paris truyền đi hôm 12 tháng 12 vừa qua cho biết, tin này đã làm cho các tín hữu rất vui mừng. Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, đã biết cha Trương Bửu Diệp khi cha còn sống và mô tả cha là một linh mục thánh thiện, luôn quan tâm đến tương lai của giáo hội và khuyến khích các tín hữu dấn thân sống đạo. Cha rất quan tâm đến dân chúng và tại những nơi cha được gửi đến. Cha vẫn cố gắng kiến thiết một nơi thờ phượng và nhà ở cho các tín hữu. Cha đã sống và chết cho họ. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha Trương Bửu Diệp cùng với 70 giáo dân ở họ đạo Tắc Sậy bị Việt Minh bắt giam trong một vựa lúa. Cha Bửu Diệp đề nghị những người canh tù lấy mạng sống của cha và tha cho giáo dân. Về sau, người ta tìm thấy thi hài của cha trần trụi và bị cắt chặt thi thể trong một cái ao gần nơi cha bị giam giữ.
Vatican, Đức Thánh Cha chào thăm, cảm ơn và khích lệ những người được giải Nobel Hòa Bình tiếp tục tìm giải pháp cho các cuộc xung đột trên thế giới. Trong sứ điệp nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến những nhân vật được giải Nobel Hòa Bình, nhóm Hội nghị Thượng đỉnh thứ 14 tại Roma từ ngày 12 đến 14 tháng 12 này, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha biết ơn sâu xa vì sự dấn thân của các tham dự viên hội nghị thượng đỉnh này để thăng tiến hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc trên thế giới, và vì những nỗ lực của họ nhắm tìm giải pháp cho những cuộc xung đột ngày nay. Tại cuộc gặp gỡ này để tưởng niệm ông Nelson Mandela, với gia sản bất bạo động và hòa giải tiếp tục soi sáng cho thế giới, Đức Giáo hoàng Francisco cầu nguyện để mọi người hiện diện được canh tân và khích lệ trong công việc cấp thiết của mình và để hoạt động của họ có thể mang lại dồi dào an bình cho thế giới.
Kuala Lumpur, các tín hữu Kitô ở bang Selangor, miền Tây Malaysia, phẫn nộ vì hàng trăm cuốn kinh thánh bị xúc phạm. Hồi đầu năm nay, 321 cuốn kinh thánh gửi cho các cộng đoàn Kitô địa phương bị tịch thu trong một vụ xử án hồi tháng 6 năm nay. Tòa án truyền cho báo Công giáo của Tổng giáo phận Kuala Lumpur không được dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa, nhưng sau đó, tòa án ở Malaysia truyền cho phân bộ Hồi giáo của bang Selangor phải trả lại kinh thánh cho các tín hữu Kitô. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 11 tháng 12 vừa qua cho biết các sách kinh thánh đó đã được trả lại. Nhưng các giới hữu trách nhà nước đóng trên các sách này câu, sách chỉ được dùng riêng cho những người không Hồi giáo. Sách này không thể xuất bản hoặc sử dụng trên lãnh thổ bang Selangor. Các vị lãnh đạo Kitô ở địa phương đang chuẩn bị kiện ra tòa, điều mà họ coi là một sự gây hấn chống lại cộng đoàn Kitô của họ. Một cuốn từ điển Latin Mã Lai, ấn hành hồi năm 1400, đã chứng tỏ rằng từ Allah đã được sử dụng trong các sách kinh thánh khi Kitô giáo được truyền đến nước này.
Trier, Đức cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier kiêm chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình ở Đức, lên án những vụ cơ quan tình báo CIA Mỹ tra tấn các tù nhân. Tuyên bố với báo Bạn Dân Trier, số ra ngày hôm qua 13 tháng 12 ở thành Trier, Đức cha Ackermann bày tỏ kinh hoàng trước phúc trình về nạn tra tấn do cơ quan CIA Mỹ thực hiện. Ngài nói, đây không phải là lỗi lầm của một vài cá nhân, nhưng là một phương pháp được cơ quan này chấp nhận. Từ đó tâm tình oán ghét đối với Mỹ càng gia tăng. Tuy nhiên, Đức cha Ackermann cũng nhận xét một điều tích cực, là chính Hoa Kỳ công bố phúc trình này và kêu gọi tuyệt đối tôn trọng việc cấm tra tấn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho người sống đời thánh hiến, Nguyễn Huy Mai trình bày.
Sống đời thánh hiến, họ là ai? Họ cũng là những con người bình thường như bao người. Con tim của họ cũng khao khát yêu và được yêu. Họ yêu đấng chưa bao giờ thấy, nhưng tim họ rạo rực và thổn thức khi Ngài cất lời gọi họ thầm kín và mãnh liệt. Bầu máu nóng và lòng quả cảm thúc giục họ cất bước theo lời gọi của Thầy Giê-xu. Đáp trả tiếng mời gọi thân thương ấy, họ mong muốn toàn hiến mình cho Thiên Chúa tình yêu. Lối nẻo họ dẫn mình bước vào là con đường hẹp và chẳng mấy ai đi. Đôi chân họ vẫn bước đi vững chãi giữa cuộc đời, nhưng tâm trí họ luôn hướng về thượng giới. Con mắt họ tinh tế để đánh đổi những niềm vui giả tạo và chóng qua trên trần gian này, hầu hướng về niềm vui chân thật và vĩnh cửu. Quảng đại rời xa gia đình, gác lại tất cả sự nghiệp và bao mộng ước tốt đẹp, họ lên đường để xây dựng nước trời ngay tại dương gian. Những tương quan máu mủ ruột thịt được họ biến đổi thành mối dây của sức sống thiêng liêng. Họ từ khước những thói thường của nhân thế, để thanh bần trở thành y phục, khiết tịnh trở nên mũ triều thiên, và vân phục là cây gậy chỉ đường. Đấng họ bước theo chẳng có nổi một hòn đá để tựa đầu, nhưng họ cảm thấy thích thú với cuộc sống tiêu diêu và tự tại ấy. Bơi ngược dòng đời, chấp nhận một cuộc sống không bị ràng buộc bởi lòng tham và tư lợi, họ chẳng vun vén hay dành dụm chút của cải nào để phòng thân. Với niềm trông cậy và phó thác, họ tin tưởng Thiên Chúa sẽ đảm bảo sự sống còn cho họ. Chấp nhận khoét rộng cái có của mình, để Thiên Chúa và tha nhân chiếm trọn con tim của họ. Dưới mắt người đời, họ là những con người có vẻ rồ dại, khi tự nguyện khước từ sự nâng đỡ của người khác phái trong đời sống lứa đôi. nhục cảm và bản năng phụ mẫu chỉ bóp nghẹt tự do của họ mà thôi. Họ chấp nhận chẳng chiếm hữu ai, cũng chẳng mong ai độc chiếm chính mình để thanh thoát đón nhận bất kỳ ai. Họ góp phần thánh hóa hơn là làm cho giáo hội ngày một thêm đông. Tự nguyện sống độc thân và khiết tịnh, họ minh chứng một tình yêu không đi liền với nhục dục. Họ đã lèo lái và thăng hoa con lũ sôi sục của nhục cảm, trở nên nguồn suối hiền hòa của tình yêu hiến thân. Rời bỏ gia đình ruột thịt, họ đón nhận những người cùng chí hướng với mình thành cha mẹ và anh chị em thiêng liêng. Họ khuôn mình sống theo hiến chương chẳng phải vì nệ luật, nhưng xác tín đó là những cử chỉ vì yêu. Món quà tự do quý giá được Thiên Chúa tặng ban, nay được họ trao nộp để Chúa tùy nghi sử dụng, qua thánh ý của Ngài thể hiện nơi các bề trên. Họ mong được đóng đinh ý riêng của mình vào thánh giá Chúa, để trở nên nhẹ nhàng và siêu thoát hơn. Dẹp bỏ ý riêng, họ đã vùi dập cái là của mình dưới gót chân. Với lòng quảng đại và vị tha, họ liều mình nơi những biên cương chẳng ai muốn hay chẳng thể đến. Noi gương Thầy Giê-xu, họ muốn ghé vai vác đỡ thánh giá nặng của tha nhân. Xác tín mình nhận lãnh nhưng không, họ cũng dâng tặng lại hoàn toàn vô vị lợi. Họ không chỉ ước mong hoàn thiện bản thân, nhưng còn khát khao phần rỗi của tha nhân. Họ tìm an vui nơi những phút giây ở bên Chúa để hàn huyên tâm sự với Ngài, hầu có cơ hội nói về Ngài cho tha nhân. Như thợ gặt được sai đến cánh đồng, họ hứa hẹn sẽ đưa về bao mùa gặt bội thu. Tuy ân sủng Chúa đong đầy trên mình, nhưng họ cũng chỉ là những bình sành mong manh dễ vỡ. Khước từ những thói thường của nhân thế, nhưng sự bù trừ cứ thôi thúc họ mãi không thôi. Sự cô đơn sẽ giằng xé họ khi bản năng phụ mẫu chợt trỗi dậy, hay khát khao một bờ vai để gục đầu, một vòng tay nồng nàn để sưởi ấm. Đời sống cộng đoàn đầy cọ xát, sao tránh khỏi những va quẹt và tổn thương? Chỉ mài mòn những góc cạnh sắc hiểm, họ mới chung sống mà không làm tổn thương nhau. Sắc hồng thuở mới tu bỗng sụp đổ, khi màu đen ảm đạm của giông tố nổi lên. Đời thánh hiến khi ấy không còn là vùng đất hứa tràn đầy sữa và mật, nhưng là hoang mạc đầy rẫy xương rồng có gai. Có lúc ơn gọi như ngọn đèn leo lét trước gió, vì họ chán nản muốn bỏ cuộc và buông xuôi. Dầu thánh hiến hảo hạng Thiên Chúa đã châm vào ngọn đèn ơn gọi sẽ cạn kiệt và mất chất khi họ nghi ngờ sự dấn thân của mình là vô nghĩa. Hơn ai hết, họ thấu hiểu kinh nghiệm bất trung với giao ước, để rồi phải tái giao ước với Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, giáo hội dành năm hồng phúc này để tân phúc âm hóa đời sống thánh hiến. Xin Chúa giúp những người đang sống đời thánh hiến luôn ngước nhìn lên Chúa, ngõ hầu họ quên đi chặng đường đã qua mà lao mình về phía trước. Xin nâng đỡ họ trên đôi vai của Chúa để họ nhẹ nhàng lướt qua những đêm tối của đức tin. Xin cho họ trung trinh trong tình mến, để đời thánh hiến trở nên khung trời ngập hạnh phúc và niềm vui. Xin cho họ bước theo Chúa đến cùng, cho dẫu phải hiến tế chính mình nơi can vê của đời họ. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp về một vài trường hợp hôn nhân gặp khó khăn qua thư từ của thính giả. Một thính giả viết, Thưa cha, người đàn bà mà con cưới làm vợ vốn là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được nuôi dưỡng trong một viện mồ côi. Nàng theo học cho tới lớp 9 trung học, nhưng học kém và phải học lại năm đó. Con quen biết nàng khi nàng 18 tuổi, và sau 2 năm trời đi lại, chúng con đã thành hôn với nhau tại nhà nguyện của viện mồ côi. Nhưng ngay từ đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng con đã bị thất bại. Vợ con cảm thấy rất bối rối và bất an trước những đòi hỏi giao hợp của con. Về sau, vợ con thú nhận là không hề biết và cũng chẳng hề nghĩ rằng phải giao hợp giữa vợ chồng như vậy thì mới có thể có con, và nàng cảm thấy không thể chấp nhận những giao hợp như vậy. Cuộc sống vợ chồng của chúng con bị dao động nặng nề vì nàng không hề muốn những tương giao ái ân như vậy. Sau 1 năm trời thì nàng cảm thấy không thể tiếp tục cuộc đời vợ chồng nữa và cho biết nàng không có ơn gọi sống đời hôn nhân như thế. Thế là mọi ước mơ của con tan biến theo mây khói. Thưa cha, hôn phối của chúng con có thành hay không? Con có thể xin giáo hội giải hôn phối để con làm lại cuộc đời với người khác không?
Để kết hôn thành sự, mỗi người cần phải biết về bản chất và yếu tính của hôn phối. Giáo luật số 1096 quy định rằng, thứ nhất, để có sự ưng thuận kết hôn thì điều cần thiết là hai người kết hôn phải biết ít ra rằng hôn nhân là đời sống chung vĩnh viễn giữa người nam và người nữ, nhắm đến việc sinh sản con cái bằng việc giao hợp sinh lý cách nào đó. Thứ hai, sau tuổi dậy thì phải suy đoán là họ biết những điều đó rồi. Theo tinh thần của khoản giáo luật này, người kết hôn không nhất thiết phải biết rõ về bản chất hoặc là kiểu cách giao hợp sinh lý, nhưng chỉ cần biết, dù là biết mơ hồ rằng, trong đời sống hôn nhân có sự ân ái, giao hợp sinh lý giữa vợ chồng với nhau. Đó là sự hiểu biết tối thiểu để hôn phối được coi là thành sự và có hiệu lực. Bởi lẽ, người ta không thể không biết gì về bản chất yếu tính của hôn phối và đồng thời lại muốn kết ước hôn phối ấy. Bồ trì bất mộ là thế. Hành động về một điều mà mình không biết rõ yếu tính là hành động vô giá trị. Một người có thể không biết hoặc là lầm lẫn về các đặc tính căn bản của hôn nhân, đặc tính duy nhất, một vợ một chồng và bất khả phân ly, vẫn có thể kết hôn thành sự, ngoại trừ trường hợp họ cố tình loại bỏ các đặc tính ấy thì mới làm cho hôn phối bất thành. Riêng về bản chất của hôn phối là đối tượng sự ưng thuận kết hôn giữa hai người nam nữ, ai không biết về bản chất đó thì kết hôn bất thành. Dựa theo nguyên tắc đó, người nào kết hôn với quan niệm hôn nhân chỉ là một sự sống chung thân hữu như hai người bạn thân tình với nhau và chiều chiều anh dẫn em đi dạo phố, khi em đau yếu thì có anh săn sóc và ngược lại, hoặc nếu cần thì cũng có thể ân ái với nhau nhất thời, hoặc là biểu lộ tình yêu thương qua nụ hôn vân vân, chứ không phải là cuộc sống chung vĩnh viễn và nhắm đến việc sinh sản con cái bằng việc giao hợp sinh lý cách nào đó. Ai quan niệm như thế thì kết hôn bất thành. Cũng vậy, người nào mặc dù biết rằng hôn nhân là một cuộc sống chung để sinh sản con cái, nhưng lại hoàn toàn không biết rằng tiến trình sinh sản con cái đó được khởi đầu qua sự giao hợp sinh lý giữa hai người nam nữ, thì kết hôn không thành, vì họ không biết gì về đối tượng cốt yếu của sự đồng ý kết hôn. Ai nghĩ rằng việc sinh sản con cái được thực hiện qua những nụ hôn yêu thương, chăm chú ngắm nhìn nhau và qua những sự biểu lộ khác của tình yêu mà không bao gồm sự trao thân cho nhau, thì họ kết hôn bất thành. Những cử chỉ yêu thương đó cũng có thể xảy ra nơi những người đồng phái tính với nhau. Ngày xưa, khi việc giáo dục về tính dục còn là điều cấm kỵ, sự dốt nát về hôn nhân là điều thường xảy ra. Tuy nhiên ngày nay, mặc dù tình dục là điều được phơi bày nhan nhản trong xã hội tân tiến, nhưng sự dốt nát về hôn nhân ấy vẫn còn nơi một vài trường hợp, và thỉnh thoảng các tòa án hôn phối của giáo hội vẫn xét xử những vụ tương tự, nhất là trong trường hợp những trẻ nữ lạnh lẽo về tình dục, yếu về tâm trí hoặc là được nuôi dưỡng trong các viện mồ côi hay trong một môi trường khép kín, hoặc trong gia đình có lân lý quá ngặt nghèo và nghiêm khắc, cha mẹ kiêng kỵ hoặc tránh né những câu hỏi của con cái về các vấn đề tình dục và sinh sản con cái. Sự không biết về tình dục và việc sinh sản trên đây là điều bình thường trước tuổi dậy thì, nhưng sau tuổi dậy thì người ta giả thiết là thiên nhiên dạy cho người nam nữ cái xu hướng tìm đến nhau. Vì thế, để chứng minh là đương sự không biết về bản chất của hôn nhân như vừa nói trên đây, thì cần phải có những bằng chứng và lý lẽ vững chắc. Ví dụ về nền giáo dục khép kín mà đương sự đã hấp thụ trước khi kết hôn, về những điều kiện tâm sinh lý của đương sự, những lời quả quyết chính đương sự nói ra do những người đáng tin cậy thuật lại về sự không biết sự giao hợp sinh lý là điều thuộc về bản chất của hôn nhân. Thái độ kinh hoàng của đương sự trong lúc giao hợp sinh lý và kinh tởm những hành động này, hoặc là đương sự có mặc cảm đầy tội lỗi trong khi giao hợp sinh lý, vân vân. Tóm lại, trường hợp người vợ như đã trình bày trên đây có nhiều dấu hiệu chứng tỏ là nàng không ý thức về bản chất của hôn nhân, và bạn có thể làm đơn xin tòa án của giáo hội tuyên bố hôn phối của bạn là vô hiệu, dĩ nhiên là phải nêu rõ các bằng chứng.
Trường hợp thứ hai, thính giả viết: Thưa cha, trong gần một năm trời, con đi lại với một thiếu nữ mà con chỉ cảm thấy bị thu hút vì thân thể và nhan sắc của nàng, nhưng không cảm thấy yêu nàng để có thể đi tới hôn nhân và sống với nàng trọn đời. Một hôm, nàng cho con biết là đã có thai. Con tuyên bố sẵn sàng nhận đứa con sinh ra, nhưng không thể thành hôn với nàng. Khi mẹ con biết chuyện này, bà trách mắng con thậm tệ và liên tục nài nỉ, làm áp lực và thúc giục con phải cưới nàng làm vợ. Một đàng vì tôn trọng thiếu nữ ấy, và đàng khác vì thanh danh của gia đình không thể chấp nhận bị mang tiếng là có đứa con sở khanh, làm người ta có bầu mà không chịu cưới hỏi. Trong gia đình bầu khí trở nên nặng nề. Mẹ con lúc thì khóc, lúc thì dịu ngọt khuyên lơn. Có những lần bà dọa nạt và nói rằng, con làm cho người ta có thai mà không chịu cưới người ta. Nếu con không cưới nó, thì mẹ sẽ buồn mà chết mất. Con không thể sinh ra những đứa con hoang như vậy. Và thế là ngày này qua ngày khác, vì không muốn làm cho mẹ nổi giận và sầu khổ, con đành chấp nhận cưới người mà con không yêu. Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng con chẳng hạnh phúc gì. Sau 2 tháng thì chúng con chia tay nhau. Thế thì hôn phối của con có hiệu lực gì không trước mặt Chúa và giáo hội?
Trường hợp của bạn thính giả như được trình bày trong thư trên đây được giáo luật gọi là sự sợ hãi vì kính nể, nghĩa là sợ hãi vì xúc phạm và làm phật ý những người có uy quyền đối với mình, ví dụ như cha mẹ, cấp trên hoặc là bề trên. Sự sợ hãi đó do những nài nỉ liên tục, trách móc, đay nghiến, áp lực thái quá về tâm lý và tinh thần. Sự sợ hãi vì kính nể có nhiều cấp độ. Bình thường, sự kính sợ cha mẹ và cấp trên được coi là nhẹ, nhưng nếu nó gây ra sự xáo trộn lớn trong tâm hồn, làm cho cuộc sống trở nên không thể chịu nổi, hoặc khiến cho đương sự sợ hãi hậu quả lớn và lâu dài do sự thịnh nộ hoặc là đe dọa nặng nề của cha mẹ hoặc là cấp trên gây ra, thì sự sợ hãi đó được gọi là nặng. Cha mẹ độc đoán hay đàn áp hoặc là dọa nạt con cái cũng có thể gây nên sự sợ hãi nặng như vậy. Để thẩm định tính chất nặng nhẹ của sự sợ hãi vì kính nể, người ta còn phải để ý đến tình trạng sức khỏe tinh thần của người lo sợ. Một số người vẫn có tính hay lo lắng và yếu về tâm lý, dễ xúc động, dễ bị áp lực và khó chống cự lại uy quyền của cha mẹ hoặc là cấp trên, nên dễ bị thứ sợ hãi vì kính nể ở cấp độ nặng. Trong khi nơi những người bình thường và cứng cựa khác, dù cùng chịu áp lực và hoàn cảnh như vậy, sự sợ hãi của họ chỉ ở cấp độ nhẹ. Giáo luật hiện hành số 1103 quy định rằng, hôn phối sẽ vô hiệu nếu được kết ước vì bạo lực hay sợ hãi trầm trọng do một nguyên cớ ngoại tại, cho dù không chủ ý trực tiếp gây ra, nhưng để thoát khỏi nó, người ta bó buộc phải đành chịu chọn lựa kết hôn. Trường hợp của bạn thính giả như được mô tả trong thư có đầy đủ yếu tố để có thể làm đơn xin tòa án hôn phối cứu xét và tuyên bố là hôn nhân vô hiệu vì lý do sợ hãi trầm trọng. Dĩ nhiên là tòa sẽ đòi những người làm chứng, kể cả những người trong gia đình, thân nhân, minh chứng là bạn đã chịu áp lực của cha mẹ và kết hôn vì sợ hãi. Chứng nhân chính trong trường hợp này là thân mẫu của bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục mẹ Maria tựa đề Maria là cô giáo của Jesus, Jacobe và Judah.
hai ông Alfeo và Giuse đi xa về và mang quà cho các con. Ông Giuse mua cho Giêsu một con chiên màu trắng. Ông Alfeo nói với các con, bà cũng mang theo hai con cho các con nữa, nhưng nó đen, các con không có yêu cầu như Giêsu, và nếu nó trắng thì các con không biết giữ nó sạch sẽ như vậy. Nó sẽ họp thành bầy của các con giữ chúng chung với nhau, như vậy các con sẽ không lang thang ngoài đường. Hai con bà để ném gạch đá vào nhau. Các đứa trẻ chạy ra ngoài xe để nhìn hai con chiên kia, chúng đen nhiều hơn trắng. Giêsu ở với con chiên của bé, bé dẫn nó ra vườn cho nó uống nước. Nó theo bé giống như nó vẫn quen bé rồi vậy. Giêsu đặt tên cho nó là Tuyết. Bé gọi nó và nó trả lời bằng cách bê bê vui vẻ. Các quý khách đã ngồi vào bàn, Maria phục vụ họ bánh, ô liu và phô mát. Cô cũng mang tới một vò rượu táo hay nước mật, tôi không biết. Tôi thấy một thứ nước trong, rất trong. Họ nói chuyện với nhau, trong khi ba đứa trẻ chơi với ba con chiên, mà Giêsu muốn tụ họp lại để cho các con kia uống nước và đặt cho mỗi con một cái tên. Con của anh Giuđa thì gọi là Sao, vì nó có một cái vết ngay trên trán. Còn con của anh Giacôbê thì gọi là Lửa, vì nó có màu lửa của cỏ khô. Đồng ý. Những người lớn vào cuộc đàm thoại, Alfeo nói, anh hy vọng giải quyết được vấn đề cãi lộn giữa đám các trẻ con trai. Chính em Giuse đã cho anh ý tưởng. Anh tự nhủ, em tôi nó muốn một con chiên nhỏ cho Giêsu để giải trí cho nó một chút. Tôi sẽ lấy thêm hai con cho hai đứa này để giữ chúng yên ổn một tí và để khỏi phải tranh luận với các cha mẹ khác về những cái đầu hay đầu gối bị chảy. Một ít nhà trường, một ít với con chiên, tôi sẽ thành công giữ cho chúng nó yên ổn. Nhưng năm nay cả em nữa, em cũng phải gửi Giêsu tới trường chứ, nó đến tuổi rồi.
Em sẽ không bao giờ gửi Giêsu đi nhà trường, Maria ngắt lời ông. Người ta ngạc nhiên nghe cô nói như vậy và nói ngay trước mặt Giuse. Tại sao đứa trẻ phải học để có khả năng vào lúc sẽ tới để chịu sát hạch tuổi thành niên? Đứa trẻ sẽ được dạy dỗ, nhưng nó sẽ không đi nhà trường. Điều đó đã được quyết định. Em sẽ là người duy nhất trong Israel hành động như vậy. Em sẽ là người duy nhất, nhưng em sẽ hành động như vậy, phải không Giuse? Đúng vậy, Giêsu không cần đi nhà trường. Maria đã được nuôi nấng trong đền thờ, và em nó là vị tiến sĩ thực sự trong vấn đề hiểu biết lề luật. Em nó sẽ là cô giáo của bé. Đó cũng là ý em. Các em làm hư đứa trẻ này. Anh không thể nói vậy. Nó là đứa trẻ tốt nhất ở Nazareth. Anh có bao giờ nghe bé khóc, nổi cơn chướng, từ chối vâng lời, thiếu trọng kính không? Điều đó thì không, nhưng nó sẽ xảy ra nếu người ta tiếp tục làm hư nó. Giữ con cái ở gần bên mình đâu có phải là làm hư nó, đó là yêu nó một cách thông minh với lòng thành. Chính đó là cách chúng em yêu nó, Giêsu của chúng em. Vì Maria có học thức hơn thầy giáo ở nhà trường, chính em nó sẽ là cô giáo của Giêsu. Và khi nó trở thành một người đàn ông, Giêsu của em sẽ là một người nhút nhát, một con ruồi cũng làm nó sợ. Không, bé sẽ không như vậy. Maria là một đàn bà mạnh mẽ, biết cho một nền giáo dục cương quyết. Em cũng vậy, em không phải là một người yếu đuối và em biết làm mẫu gương nam nhi. Giêsu là một con người không khuyết điểm vật chất cũng như tinh thần. Vậy nó sẽ lớn lên, thẳng thắn và mạnh mẽ trong thân xác cũng như trong tâm hồn nó. An phê, anh hãy an lòng, nó sẽ không làm nhục cho gia đình đâu. Hơn nữa, điều đó đã được quyết định rồi. Như vậy là đã đủ.
Maria quyết định và em. Nếu đúng là thế, nhưng chả là thật đẹp khi hai người yêu nhau và sẵn sàng để có cùng một tư tưởng và cùng một ý muốn. Bởi vì một cách hỗ tương, người nọ ôm ấp quan niệm của người kia và lấy nó làm của mình sao? Nếu Maria muốn một điều vô lý, em sẽ nói không. Nhưng những điều em nó xin đều đầy khôn ngoan, em xác nhận như vậy, và em lấy nó làm của em. Chúng em yêu nhau như trong ngày đầu tiên, và sẽ mãi mãi như vậy bao lâu chúng em còn sống. Phải không Maria? Đúng đấy, Giuse. Và chớ gì điều này đừng bao giờ xảy ra, nếu một người phải chết, không còn người kia, chúng em cũng vẫn còn yêu nhau. Giuse vuốt đầu tóc của Maria, làm như cô còn nhỏ, và cô nhìn ông với đôi mắt an bình và thân thiết. Bà chị dâu liền can thiệp, các em rất có lý. À, nếu chị có thể dạy, ở nhà trường con cái chúng ta học cả cái tốt, cái xấu. Ở trong nhà chúng chỉ học cái tốt thôi, nhưng chị không biết. Liệu Maria... Chị ơi, chị muốn gì thì chị đừng ngại nói ra. Chị biết em quý chị và em sung sướng khi em có thể làm vui lòng chị. Chị nói Jacobê và Juda cũng gần ngang tuổi với Giêsu, chúng đã đi nhà trường. Nhưng về những gì chúng biết thì... Trái lại, Giêsu đã biết rất nhiều về lề luật. Chị muốn... Đây, em có bằng lòng dạy cả cho chúng nó nữa khi em lên lớp cho Giêsu không? Chị nghĩ là chúng sẽ trở nên tốt hơn và hiểu biết hơn. Thực sự thì chúng là bà con với nhau mà, và chúng nó yêu nhau như anh em ruột, rất tốt, chị sẽ sung sướng. Nếu Giuse đồng ý, và cả chồng chị nữa, thì em rất sẵn sàng. Nói cho một đứa hay cho ba đứa cũng vậy thôi, học lại hết bộ kinh thánh, đó là niềm vui, hãy cho chúng đến. Ba chú bé đã rón rén đi vào, đã nghe, và chúng chờ quyết định. Chúng sẽ làm em thất vọng đó, Maria. Anfeo nói, không, đối với em, chúng luôn luôn tốt. Có phải các cháu sẽ ngoan khi cô mở lớp cho các cháu không?
Hai trẻ chạy lại bên cô, một đứa đứng bên trái, một đứa đứng bên phải. Chúng quàng tay quanh cổ Maria, đầu tựa vào vai cô và hứa các điều tốt đẹp. Anfe, anh cứ để chúng thử và hãy để em thử nữa. Em tin rằng anh sẽ không phải bất mãn. Chúng sẽ đến mỗi ngày, buổi chiều, vào giờ thứ sáu. Em tin như vậy là đủ. Em biết nghệ thuật giảng dạy không làm mệt nhọc. Các trẻ em, người ta hấp dẫn chúng, đồng thời giải khuây cho chúng. Phải hiểu chúng, yêu chúng và được chúng yêu. Vậy là người ta được mọi sự nơi chúng. Và các cháu yêu cô, phải không? Hai cái hôn thật mạnh trả lời cho cô. Anh thấy không? Anh thấy. Anh chỉ còn biết nói với em. Cảm ơn. Và Giêsu nó sẽ nói sao khi thấy má nó bận rộn với những trẻ khác? Cháu sẽ nói sao, Giêsu? Cháu nói, phúc cho những kẻ ở gần má, nghe má và thiết lập chỗ ở của họ ở bên cạnh nhà má, như sách Khôn Ngoan nói. Phúc cho ai là bạn của má cháu, và cháu sung sướng khi những người cháu yêu là bạn của má cháu. Nhưng ai đặt những lời này trên môi đứa trẻ vậy? Anfe ngạc nhiên hỏi, anh ơi, không ai cả, không ai trên đời này cả. Thị kiến chấm dứt. Và Chúa Giêsu nói, và Maria là cô giáo cho cha, cho Jacobê và Juda. Đó là tại sao chúng ta yêu nhau như anh em ruột, thêm vào với tình bà con, kết hợp sự hiểu biết và giáo dục như ba cành của cùng một thân. Má của cha, tiến sĩ trên mọi tiến sĩ của Israel, người má êm dịu này của cha, ngai tòa của đấng khôn ngoan và của khoa học thực sự. Mẹ đã dạy dỗ chúng ta về đời sống ở thế gian và đời sống trên trời. Cha nói dạy dỗ chúng ta vì cha là học trò của má, không khác gì hai anh họ của cha. Và chiếc ấn đóng trên bí mật của Thiên Chúa để tránh sự tò mò của Satan, được giữ dưới vẻ bề ngoài của một đời sống bình thường. Con đã tận hưởng cảnh êm dịu này rồi. Bây giờ hãy bằng an, Giêsu ở với con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho một tương lai Mỹ Châu Latin, cho người nghèo và cho những người xây dựng hòa bình. Vatican, trong thư đề ngày 31 tháng 10 vừa qua gửi Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Bộ Phong Thánh cho phép Giáo phận mở án điều tra để làm hồ sơ xin phong thánh cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Trier, Đức cha Stefan Ackermann, Giám mục Giáo phận Trier, kiêm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình ở Đức, lên án những vụ cơ quan tình báo CIA Mỹ tra tấn các tù nhân. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam.